truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Cùng với hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia công tác chuẩn bị, góp phần quan trọng đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại giải quyết vướng mắc với hai hộ gia đình tổ 16 phường Đồng Quang về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đường Việt Bắc.
Đội tuyển Ủ-su tán thủ Thái Nguyên đã và đang tích cực luyện tập để đạt thành tích tốt nhất tại giải Ủ-su toàn quốc được tổ chức vào đầu tháng 4 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Từ nhiều năm nay, công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên cho học sinh sinh viên luôn được Đảng bộ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc coi trọng. Nhiều em đã phấn đấu trở thành đảng viên khi còn là học sinh phổ thông. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với cả nước, tỉnh ta đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Cùng với hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đang tích cực chủ động tham gia công tác chuẩn bị, góp phần quan trọng bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Theo luật định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần bảo đảm để bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác chuẩn bị bầu cử với các nội dung: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động giám sát. Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, ngay từ khi có kế hoạch tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Căn cứ cơ cấu thành phần số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử tại Điều 21 và Điều 22 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Tiếp đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn ban công tác mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ở thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử đến Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trong đó yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã có hướng dẫn cụ thể phù hợp với đặc điểm địa phương. Công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng nhằm tuyên truyền đầy đủ đến nhân dân về luật bầu cử, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu, số lượng, cơ cấu, quyền nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri. Nội dung thể thức, nguyên tắc trình tự bầu cử, tiêu chuẩn cơ cấu thành phần đại biểu, số lượng đại biểu để nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Mỗi công dân tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Theo ông Nguyễn Đức Minh, trên địa bàn tỉnh còn một số nơi bà con gặp khá nhiều khó khăn khi tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các thông tin về công tác bầu cử. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động đưa các thông tin tuyên truyền về bầu cử vào bản tin mặt trận được phát tới tận tay từng trưởng ban công tác mặt trận xóm. Từ đó, trưởng ban công tác mặt trận xóm sẽ là người tuyên truyền trực tiếp cho người dân về công tác bầu cử, đặc biệt là giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng đã quan tâm đến công tác giám sát bầu cử. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát phối hợp với các tổ chức thành viên và thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp, giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật dân chủ, đúng pháp luật. Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức 3 đợt giám sát, gồm giám sát việc thành lập các tổ chức bầu cử, việc tham gia công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc các cấp, công tác lập hồ sơ giới thiệu người ra ứng cử, công tác hướng dẫn người ứng cử lập hồ sơ ứng cử, giám sát quy trình lập niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử. Giám sát việc vận động bầu cử, trình tự thủ tục bầu cử liên quan đến việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo đối với người ứng cử. Cũng theo ông Minh, ngay sau khi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã mở cửa phòng tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Trước đó chỉ mở cửa vào ngày thứ 6 hàng tuần, cử cán bộ thường trực tại đây để tiếp nhận giải quyết những ý kiến kiến nghị của người dân. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi đã được lựa chọn lập danh sách sơ bộ tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. Căn cứ vào chức năng và trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang tích cực góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Qua hai bước tổ chức hiệp thương, xã Tân Cương đã giới thiệu đủ 50 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó có 9 người thuộc khối cơ quan xã Tân Cương, khối giáo dục 2 người và khối cơ sở xóm là 39 người. Những người được giới thiệu cũng đảm bảo đúng cơ cấu kết hợp, đó là đại biểu là phụ nữ chiếm 40%, đại biểu là người ngoài đảng chiếm 30%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 16%, đại biểu người dân tộc 2% và đại biểu tái cử chiếm 22%. Nói về công tác giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tại địa phương, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương cho biết.
Đúng theo cái chương trình là theo luật thì khi mà chúng tôi đã phân bổ cho các đơn vị rồi các xóm thì các đơn vị và các xóm đã tổ chức tốt những cái hội nghị để giới thiệu theo cái phân bổ của Hội đồng Nhân dân và theo cái thông báo của Mặt trận Tổ quốc gửi xuống đấy. Thì cơ quan xã Tân Cương rồi là trường học rồi là các xóm đã giới thiệu đúng cái số lượng theo cái phân bổ.
50 người được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã được cử tri nơi công tác, nơi cư trú nhận xét với 100% cử tri có mặt tán thành. Trên địa bàn xã Tân Cương có 2 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương và bà Nguyễn Thị Tươi, tức sư cô Thích Đàm Tâm, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Hai đại biểu này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến vào ngày 4 và 8 tháng 4 tới đây. Tiếp theo chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác.
Ngày 30 tháng 3, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với hộ bà Trần Thị Nga, ông Trần Minh Tiến, tổ 16 phường Đồng Quang để giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi đối thoại. Tổng diện tích đất gia đình bà Trần Thị Nga đang quản lý và sử dụng là 91,8m2 đất ở, trong đó có 26,8m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Trần Minh Tiến cũng có 91,8m2 đất ở, trong đó có 30,8m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho hai gia đình tổng số tiền trên 270 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay cả hai gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền với lý do không đồng ý về giá đất, đề nghị bố trí đất tái định cư, làm rõ các khoản chi phí đầu tư xây dựng, bồi thường thực hiện dự án. Hai gia đình đề nghị thành phố lập phương án đổi đất cho các hộ sang tổ 13 phường Đồng Quang. Tại buổi đối thoại, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị chức năng của thành phố giải trình làm rõ các thắc mắc của hai hộ dân. Thống nhất từ nay đến trước ngày 4 tháng 4, thành phố sẽ tiến hành giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vị trí mới cho hai gia đình. Ngày 30 tháng 3, trên 90 cán bộ công đoàn đại diện các công đoàn cơ sở khối phường xã, khối hành chính sự nghiệp và khối sản xuất kinh doanh tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2016 do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung về công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. công đoàn cơ sở với công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ, nghe thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cũng như công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau tập huấn, các học viên sẽ áp dụng những kiến thức đã được trang bị để thực hiện tốt hơn các hoạt động công đoàn tại cơ sở, qua đó góp phần đẩy mạnh tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A vừa thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên cho một cặp vợ chồng hiếm muộn hơn 3 năm. Ca thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện bởi ekip cán bộ của khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên kết hợp với chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia. Được biết đây là một ca khó thực hiện vì dự trữ buồng trứng của người vợ thấp nên khi các loại thuốc kích thích trứng, số lượng nang noãn phát triển không nhiều, bệnh viện đã sử dụng kỹ thuật hiện đại ICSI và hút được tối đa các nang noãn có chất lượng tốt. Trước đó cả hai vợ chồng bệnh nhân đã được xét nghiệm đầy đủ về chức năng sinh sản, xét nghiệm nội tiết đầy đủ. Theo đánh giá bước đầu, ca thụ tinh nhân tạo đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện tại Thái Nguyên. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này đã đưa Bệnh viện A trở thành một trong 22 trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam, mở ra cơ hội điều trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Trao đổi với ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên được biết, sau thành công của ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 đến nay, khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện A đã nhận 70 hồ sơ của bệnh nhân và đã có 40 hồ sơ được duyệt phác đồ điều trị.
Riêng về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì Bệnh viện A đã có những cái bước chuẩn bị rất là chu đáo trong nhiều năm nay. Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, về con người thì chúng tôi đã cử nhiều kíp đi học, nhận chuyển giao kỹ thuật ở các cái trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín trong cả nước. Và chúng tôi được cái sự hỗ trợ trực tiếp chuyển giao kỹ thuật của các thầy Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia. Về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thì Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện nhiều năm nay và đã có nhiều em bé ra đời. Thế riêng kỹ thuật thụ tinh trong nghiệm thì chúng tôi bắt đầu thực hiện kỹ thuật từ tháng 3 năm 2016. Thế và trong thời gian tới chúng tôi cũng muốn làm sao mà sau khi đã thực hiện được kỹ thuật như bây giờ thì thông tin thì cũng đến được cả người dân, đến được các đối tượng để làm sao mà các gia đình có được cái niềm hạnh phúc, có được cái đứa con của mình và cũng nằm trong cái mục tiêu là giảm tải cho các cái tuyến trung ương, giảm bớt chi phí cho người bệnh.
Thực hiện công tác phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012-2015. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã đăng ký đảm nhận hỗ trợ, cảm hóa và giúp đỡ được hơn 400 thanh thiếu niên chậm tiến và thanh thiếu niên hoàn lương. Từ đó, Hội đã tích cực phối hợp triển khai nhiều kế hoạch như hỗ trợ thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ, duy trì hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin với sự tham gia nòng cốt của đoàn viên, hội viên, hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, thực hiện tiếp cận trực tiếp với các thanh niên mãn hạn tù để tìm hiểu khó khăn của họ, từ đó giúp họ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả 4 năm qua, Hội đã giúp đỡ cảm hóa được hơn 230 thanh thiếu niên chậm tiến và hơn 150 thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia công tác đoàn. Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với trại giam Phú Sơn 4 để nắm danh sách cụ thể những phạm nhân mãn hạn tù, duy trì 17 mô hình cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt cho việc tham gia giải ủ xu toàn quốc năm 2016 được tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển ủ xu tán thủ Thái Nguyên đã và đang tích cực luyện tập để đạt thành tích tốt nhất. Trước khi đội tuyển ủ xu tán thủ Thái Nguyên tham dự giải ủ xu toàn quốc, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật thi đấu cũng như chuẩn bị tâm lý cho các vận động viên. Để đạt được thành tích tốt, các vận động viên ủ xu của đội tuyển đã tập luyện nghiêm túc, vất vả dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện với tinh thần thi đấu hết mình nhằm mang lại vinh quang cho thể thao tỉnh nhà. Em Bàng Thị Mai, vận động viên kiện tướng đội tuyển ủ xu tán thủ Thái Nguyên chia sẻ.
Để chuẩn bị cho giải thi đấu ủ xu năm 2016, em và các bạn trong đội tuyển đã cố gắng tập luyện và cố gắng để mang lại thành tích cao cho tỉnh nhà.
Hiện nay, đội tuyển USU tán thủ Thái Nguyên có 14 vận động viên, 100% vận động viên có đẳng cấp quốc gia, đạt kiện tướng và cấp 1 quốc gia. Đây đều là những vận động viên trẻ nòng cốt được lựa chọn để tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Chị Đỗ Thị Thúy, huấn luyện viên đội tuyển USU tán thủ Thái Nguyên cho biết.
Giải đội tuyển tập trung cho cái giải này là giải vô địch USU quốc gia. Hàng năm một năm thì có đội tuyển này tham gia hai giải chính như thế. Để tập trung cho các giải này thì bên đội cũng có những cái thuận lợi và khó khăn. Thứ nhất là về cái mặt thuận lợi thì cũng được sự quan tâm của các bác lãnh đạo ngành, các bác lãnh đạo đơn vị và các cháu học sinh là chăm ngoan, nỗ lực, cố gắng phấn đấu. Bên cạnh những cái thuận lợi khó như thế thì đội tuyển cũng gặp một số khó khăn nhỏ như là lực lượng vận động viên đang trong giai đoạn trẻ hóa. Ít có cái sự giao lưu cọ sát giữa các đội với các đội tuyển bên ngoài. Thường thường thì trang thiết bị tập luyện thì cũng bị hạn chế và chế độ dinh dưỡng của các cháu vẫn còn thấp. Nên là mình nắm lúc về những cái bài tập mà mình đưa ra thì các cháu cũng không đáp ứng được. Nhưng mà vì cái tinh thần thể thao và vì cái màu cờ sắc áo của tỉnh nhà thì các cháu trong đội tuyển cũng cố gắng nỗ lực hết sức để làm sao mà trong cái giải vô địch USU toàn quốc này làm đạt được cái kết quả tốt nhất.
Trong những năm qua, đội tuyển USU tán thủ Thái Nguyên đã tham gia nhiều giải USU tầm cỡ quốc gia, quốc tế và đạt được nhiều thành tích cao. Nhiều năm liên tục đạt vô địch giải USU toàn quốc, được tặng nhiều huy chương, cờ xếp thứ hạng top 3 toàn quốc tại giải cấp các câu lạc bộ USU, vô địch trẻ toàn quốc, v.v. Tuy còn nhiều khó khăn trước mắt, song đội tuyển USU của tỉnh Thái Nguyên luôn cố gắng nỗ lực để khẳng định vị trí vai trò tích cực trong quá trình phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, các học sinh người dân tộc thiểu số ở đây không chỉ được trang bị kiến thức, phát triển tài năng mà còn được bồi dưỡng để trở thành đảng viên. Đó là điều Đảng bộ Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã làm được trong nhiều năm qua.
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là trường dân tộc nội trú, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đứng chân trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Nhiệm vụ của trường là tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số thuộc vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh, vùng văn hóa chậm phát triển cho các tỉnh miền núi phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, gồm 3 hệ: hệ đặc biệt, trung học cơ sở, một lớp dành cho học sinh dân tộc rất ít người như Ngái, Lự, Mảng, Clao, La Hủ, Si La, La Chí, Pu Péo; hệ trung học phổ thông nội trú 30 lớp, hệ dự bị đại học dân tộc 18 lớp. Với mặt bằng kiến thức đầu vào khá thấp, có em chưa nói thạo tiếng Kinh, nhưng nhiều năm qua, nhà trường đã chứng minh được điều này. Học sinh dân tộc thiểu số có khả năng nhận thức và phát triển tài năng như các dân tộc khác. So tài trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghiên cứu khoa học, văn nghệ với các trường phổ thông khác, tỷ lệ học sinh của trường đoạt giải không thua kém. Riêng kỳ thi học sinh giỏi vừa tổ chức tháng 1 năm 2016, trường giành 16 giải quốc gia về văn hóa. Nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học top đầu, nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt trên khắp mọi miền đất nước. Cô giáo Lục Thúy Hằng, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, để gột được một học sinh giỏi là chặng đường gian nan. Với đầu vào thấp, chương trình học như các trường khác, giải pháp của trường là tăng thời gian phụ đạo. 3 năm trung học phổ thông sẽ được chia ra, lớp 10, lớp hồng kiến thức, lớp 11, 12, khẳng định và tiến bộ. Giáo viên được phân công theo thế mạnh, người chuyên ôn đầu yếu, người chuyên ôn đầu cao. Giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn không chỉ dạy trong định mức, có tiền bồi dưỡng mà chỉ ngừng dạy khi học sinh vững kiến thức, bất kể là bao nhiêu tiết. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người mẹ thứ hai của các em, luôn nâng đỡ tinh thần, giúp đỡ vật chất, chăm sóc khi các em đau ốm. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là nhiều học sinh dân tộc ít người, thậm chí rất ít người, đã trở thành quần chúng ưu tú, trở thành đảng viên ngay khi còn là học sinh, sinh viên trong trường. Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, bí thư chi bộ công tác học sinh sinh viên, an ninh của đảng bộ là người nắm rõ quá trình phấn đấu, bồi dưỡng, kết nạp của từng học sinh sinh viên ưu tú trong trường. Ông Tưởng cho biết, thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức đoàn thanh niên, chi bộ, nắm chắc số học sinh có thành tích, có chí hướng, động cơ phấn đấu tốt, từ đó phân công đảng viên giúp đỡ, báo cáo đề xuất. Đảng bộ xem xét, cho đi học lớp bồi dưỡng, hướng dẫn làm thủ tục, thẩm tra lý lịch và tổ chức kết nạp đảng. Mặc dù có quy định cho phép gửi kết quả thẩm tra lý lịch qua bưu điện, nhưng chi bộ chưa bao giờ làm như vậy. 12 đảng viên là học sinh sinh viên được kết nạp từ năm 2010 đến nay là 12 lần các thầy cô trèo đèo lội suối đến tận bản làng, hàng tuần lễ mới hoàn thành việc thẩm tra lý lịch. Theo dõi quá trình phấn đấu, ông ấn tượng trường hợp em Hà Thị Hồng Nhung, dân tộc Thái ở Bá Thước, Thanh Hóa, em Nguyễn Thị Hải Yến, dân tộc Tày ở Cúc Đường, Võ Nhai là những học sinh có nhận thức về đảng rất tốt. Gia đình họ hàng coi việc con cháu mình được kết nạp đảng là sự kiện trọng đại, lặn lội ra tận Thái Nguyên xin được tham dự. Các em sau khi được kết nạp đảng sinh hoạt tại chi bộ công tác học sinh sinh viên, an ninh, nay là sinh viên của các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia, như em Phan Mùi Sánh, dân tộc Giao, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Hồng Nhung, dân tộc Mường, Đại học Luật, Phan Thị Quỳnh Trâm, dân tộc Tày, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trao đổi với tôi, Bí thư Đảng bộ nhà trường Lục Thúy Hằng đánh giá cao vai trò của tổ chức đoàn trong việc tạo môi trường cho học sinh sinh viên phấn đấu. Các hoạt động của nhà trường do đoàn thanh niên làm nòng cốt tổ chức như festival các trường dân tộc nội trú toàn quốc, phong trào văn hóa văn nghệ, tham gia đề tài sáng tạo trẻ, hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các câu lạc bộ võ thuật, văn nghệ, tiếng Anh, văn học, aerobic, khiêu vũ, diễn đàn phòng chống bạo lực học đường, cuộc thi tập san báo, đường lên đỉnh Olympia, là môi trường để học sinh sinh viên bộc lộ khả năng, ý thức, từ đó phát hiện, lựa chọn hạt nhân ưu tú giới thiệu cho đảng bộ. Mặc dù đã đạt được kết quả khá tốt về phát triển đảng trong học sinh sinh viên, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp đáng tiếc do một số em vướng tuổi kết nạp theo điều lệ đảng. Ông Nguyễn Mạnh Tường tiếc mãi trường hợp em Củng Thị Minh Ngọc, dân tộc Pu Péo ở Yên Minh, Hà Giang. Em là học sinh xuất sắc, đối tượng kết nạp của đảng bộ. Nhưng khi xem xét hồ sơ, đảng bộ cấp trên không đồng ý do em thiếu mấy ngày tuổi so với quy định. Sau khi chuyển hồ sơ của Ngọc về Học viện Tài chính, Ngọc thi đỗ vào đây. Bí thư đảng bộ Lục Thúy Hằng đã về làm việc với đảng bộ học viện đề nghị tiếp tục giúp đỡ để em Ngọc được đứng trong hàng ngũ của đảng. Vì vậy, ngay từ năm thứ nhất ở học viện, Ngọc đã được kết nạp đảng. Không chỉ có Ngọc, từ 2010 đến 2016 có 23 trường hợp học sinh sinh viên đã học xong chương trình bồi dưỡng kiến thức về đảng nhưng không đủ tuổi kết nạp, như các em Lê Ngọc Tuấn, Quách Trung Kiên, Nguyễn Diệu Thu, Hoàng Trung Hùng, Hứa Thị Kim Anh, Đồng Thị Ngọc Mai. Để đạt mục tiêu kết nạp được 1 đến 2 đảng viên là học sinh sinh viên một năm, Đảng bộ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tiếp tục áp dụng các giải pháp hiệu quả của những năm trước, luôn tạo ra các sân chơi bổ ích để học sinh sinh viên phát triển tài năng, bộc lộ phẩm chất đạo đức và lý tưởng phấn đấu trở thành đảng viên. Bởi một học sinh người dân tộc thiểu số trở thành đảng viên sẽ có sức lan tỏa, tác động rất lớn đối với vùng miền các em sinh sống và công tác. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống. Bản tin dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 3 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao?
Chứ còn sao nữa. Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng một km đấy, chỉ còn 8.900 đồng một km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì, ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806-252525.
Ok, nhớ rồi, 02806-252525.
Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.